trí tuệ này là cái trí tuệ tột cùng, trí tuệ siêu xuất. Tôi nói để được quý vị kiểm mới thấy cái siêu xuất đó. Như mỗi đêm chúng ta trước khi tọa thiền hay là sau khi tọa thiền có tụng kinh Bát Nhã, thì nhiều người hay đặt câu hỏi với chúng tôi, tại sao mà ở đây tụng cái gì cũng tụng Bát Nhã không à, cầu siêu cũng Bát Nhã, cầu an cũng Bát Nhã, cái gì cũng Bát Nhã không à, mà không có tụng các cái kinh kia. Thì quý vị hiểu tại sao chưa? Bát Nhã là trí tuệ, mà muốn hết đau khổ phải nhờ trí tuệ. Chứ còn mình cứ đặt lòng tin, tin kinh này cứu mình, kinh kia cứu mình, mà mình không lấy cái trí tuệ làm căn bản thì làm sao? Cho nên ở đây đơn giản nhất tụng bài kinh Tâm Kinh Bát Nhã. Như vậy mà bài Tâm Kinh Bát Nhã có đem lại cho quý vị hết khổ chưa? Coi bộ cũng chưa hết. Thuộc thì thuộc lào, mà khổ thì vẫn chưa hết khổ. Tại sao vậy? Nè, ở đây tôi chỉ dẫn một câu thôi. Quý vị thấy, nếu một câu đó mà chúng ta sử dụng được là hết khổ ngay. Như trong kinh Bát Nhã thì mở đầu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Chỉ cần soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Chỉ một câu đầu thôi, đừng nói hết bài, phải không? Như vậy thì chúng ta đọc thuộc lòng cả trăm bận Bát Nhã mà ngủ quẩn chúng ta thấy sao? Đó. Phật dạy thì thấy nó không, mà chúng ta thấy có thì khổ, làm sao hết được. Nhưng mà nói không, có nhiều người lại hiểu lầm. Như hồi xưa ngày một thiền sư rất là nổi tiếng là Tổ Tông Tào Động, ngày còn nhỏ vào chùa, khi vào chùa tụng kinh Bát Nhã thì ngài xuống hỏi ông thầy, hỏi thưa thầy, kinh Bát Nhã nói không mắt tai mũi lưỡi thân ý, thưa thầy mắt con đây, tai con đây, thân con đây, ý con đây, sao nó không có? Ông thầy ông biết ta lại không được, nó thôi ông đi kiếm mấy ông thiền sư học ta giải cái đó không được. Bởi vì kinh nó không có mấy cái đó, mà cái hiện tại có rõ ràng giờ là đúng chúng, mà nói không sao được đó. Bởi vậy sao ngài mới tìm thầy học đạo, chừng học ngài thấm rồi, ngài hiểu rồi thì mới thấy câu kinh là chân lý. Bây giờ quý vị thấy trong đó chiếu kiến ngũ uẩn dây không, thì ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, như nãy giờ tôi nói mình khổ vì chấp thân chấp tâm đó, phải không? Thì sắc uẩn là thân, sắc uẩn là thân tứ đại hợp, tứ đại duyên hợp, thì gọi đó là thân sắc uẩn. Mà sắc uẩn này là không hay là có? Nói không đương sờ mó được đây, đói phải ăn, khát phải uống rồi không sao được. Nhưng mà tôi nói thí dụ như cái bàn tay của tôi đưa lên, tôi co năm ngón lại, thì quý vị nói cái này là cái gì? Nắm tay, tự nó có nắm tay không? Tại sao không? Biết do năm ngón co lại, trước khi năm ngón chưa co lại không có nắm tay, phải không? Rồi khi đang co lại có nắm tay không? Con mắt thường tình thấy có nắm tay, nhưng mà đứng về phần phân tích chia sẻ, từng ngón một có nắm tay không? Như vậy thì đứng về cái giả tướng, gọi đó là nắm tay, chia chẻ từng phần ra, không có nắm tay. Rồi tôi buông ra có nắm tay không? Như vậy nắm tay ba thời thực có không? Trước khi co năm ngón là quá khứ, phải không? Là không. Rồi khi co năm ngón lại chia chẻ ra, nó cũng không thiệt, nắm tay cũng là không, tánh nó là không. Rồi giờ buông ra cũng là không. Như vậy thì nắm tay là duyên hợp, nên thể tánh nó là không. Cái nhà có phải duyên hợp không? Thì cũng duyên hợp, thể tánh là không. Cái bàn duyên hợp, thể tánh cũng không. Thì thân này duyên hợp thì thể tánh cũng phải không. Phải không? Thấy rõ thể tánh nó là không. Mà thể tánh không á, đợi duyên hợp mới có. Nhưng nắm tay đợi duyên hợp mới có. Thì bây giờ có thể nói nắm tay là thiệt được không? Không thiệt. Mà không thiệt thì biết rõ nó bản chất là không, duyên hợp giả có, nên không có mà không có thật có. Thì như vậy cái chữ không này á, là không cái thể tánh của nắm tay, chứ không có phải không cái giả tướng của nắm tay. Phải không? Giả tướng nắm tay hiện có, nhưng mà thể tánh nó là không. Như vậy chữ không của bác giả là không thể tánh, chứ không phải không có cái tướng này đó. Mà mình cứ ngỡ không là không ngờ, mà nghĩ không ngờ thì đó là sai ý của kinh. Như vậy thì thân này biết thể tánh nó là không, duyên hợp. Thì trong kinh Phật nói rõ, đất, nước, gió, lửa đó, chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Bốn cái đó thiếu một là không còn, phải không? Chứ vậy thì duyên hợp tạm có, tạm có chứ không phải là không. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta hiểu cho thật kỹ, chứ không thể để lầm một chữ cũng nguy hiểm. Nói tánh không như là mặt trăng ở dưới đáy hồ đêm rằm. Đêm rằm nhìn xuống hồ nước trong thấy mặt trăng. Bây giờ chúng ta nói thế nào là chân lý? Nói mặt trăng có hay là mặt trăng không? Nói sao cho đúng chân lý? Bây giờ nói, nếu nói mặt trăng có thì đưa tay giới là được không? Giới không có, giới là không. Thì như vậy thì cái thể tánh của cái mặt trăng ở dưới đáy nước là không. Nhưng mà tại sao mắt thấy? Mắt thấy sao nó không được? Đó. Như vậy thì cái mình thấy đây là cái gì? À, chỉ là cái giả tướng nhân duyên hòa hợp. Trên hư không có mặt trăng, dưới có hồ nước. Hai cái nó đối diện chiếu soi nhau hiện bóng mặt trăng, phải không? Hiện bóng mặt trăng là duyên hợp giả có. Như vậy thì muốn nói cho đúng mặt trăng có không thì chúng ta nói sao? Thì chỉ nói như thế này nó là chân lý hơn. Mặt trăng dưới đáy hồ nó chỉ là cái bóng duyên hợp giả có, không nói không mà không nói có, nói không trật, nói có cũng trật luôn, phải không? Chỉ là cái bóng duyên hợp giả có. Thân này thiệt có không? Là cái tướng duyên hợp giả có. Cái mặt trăng là bóng duyên hợp giả có, này là tướng duyên hợp giả có. Bây giờ nếu quý vị biết thân này là tướng duyên hợp giả có, quý vị có qua khỏi nhiều tai nạn chưa? Qua khỏi liền. Ví dụ nói thân này là tướng duyên hợp giả có, mà người ta thấy mình hơi đen, hơi xấu một chút, thì ta nói anh này xấu quá. Thì mình cười, cái thứ đồ duyên hợp giả có gì quan trọng, xấu tốt, thấy không? Thì mình thấy cái khổ rồi. Còn nếu mà mình cứ ngỡ thân này là thiệt mà bị nó chê xấu, chê đen này kia, cái mình buồn, mình tức, là mình khổ. Đó. Rồi biết thân này là duyên hợp giả có,